Nam mô tại sa pha ga va tô a ra tô sa ma sa bồ ta sa nam mô tại sa pha ga va tô a ra tô sa ma sa bồ ta sa nam mô tại sa pha ga va tô a
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là buổi chia sẻ pháp cuối của cái khóa thiền 22. Cũng là bế dạng cái khóa tu giao duyên trong 9 ngày vừa qua. Cho nên hôm nay trước khi trả lời những câu hỏi thì thầy tóm tắt lại cái pháp tu Vipassana mà chúng ta thường hay gọi là thiền. Nhưng mà thầy muốn đổi lại là soi sáng thực tại thân thọ tâm pháp hơn là mình nói thiền, bởi vì chữ thiền nó quá nhiều nghĩa và nó quá nhiều cái cách, nhiều phương pháp. Bây giờ nói đến thiền thì người ta cũng biết thiền là cái gì nữa, bởi vì quá nhiều. Nhưng mà ở đây đó thì Đức Phật ngài cũng không phải là dạy một cái phương pháp thiền đặc biệt nào cả. Có thể nói là Đức Phật ngài không có đưa ra phương pháp thiền. Tất cả những cái phương pháp hay là những cái phương tiện thiền xảo mà sau này các cái tông phái đưa ra hay là các cái trường thiền đưa ra đó đều là thuộc về pháp chế định do các thiền sư họ hiểu cái lời Phật dạy ở mức độ nào đó, rồi họ vận dụng ra cái phương pháp hoặc là vận dụng ra một cái pháp môn để tu tập. Và khi mà đã ra thành cái phương pháp, một pháp môn á, thì mình phải đi theo một cái khuôn khổ nhất định, một cái hành trình nhất định. Trong khi đó thì mỗi người là mỗi khác, không có ai giống ai. Cho nên không thể có một cái phương pháp mẫu mực nào được. Mà chính xác nhất là mọi người tự soi sáng chính mình. Thì không có ai giống ai hết, không có một cái người nào có thể giống người nào hết. Mọi người đang là mỗi khác. mà chúng ta phải soi sáng cái thực tại đang là. Mà đang là đó tức là cái đang là của thân tâm mỗi người. Ở trong cái bối cảnh của mỗi người là mỗi trường hợp mỗi khác hết. Vì vậy cho nên là Đức Phật khi mà ngài đã bỏ đi các cái thiền mà ngài đã hành qua, ngài cũng bỏ đi các cái phương pháp tu khổ hạnh, thì ngài mới thấy rằng là cứ để cái tâm nó tự soi sáng. Nếu mà cái tâm mình mà nó không có bị che lấp gì hết á, thì tự nó soi sáng. Cũng giống như cái mặt trời đó. Mặt trời nó không cố ý soi sáng cái gì hết. Mặt trời là nó không cố ý soi sáng gì cả. Mà nó chỉ chiếu sáng vậy thôi. Nhưng mà nếu mà không có bị mây che hay là cũng bị một cái gì che lấp hết á, thì mặt trời nó sẽ tự chiếu. Cho nên mới nói rằng là tâm địa nhược không thì tuệ nhược tự chiếu. Cho nên nếu tâm mình mà không có bị các cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm gì chi phối hết á, một tâm hoàn toàn rỗng lặng, hồn nhiên, tự nhiên, thì cái tâm nó tự sáng chói, tự chiếu. từ thấy nghe ngửi nếm xúc chạm một cách trung thực. Nhưng mà khi mình xen vô cái lý trí, mà cái lý trí, cái nội dung của lý trí thì lại là góp nhặt kiến thức. Đó, tức là mình cái lý trí của người này nhiều, lý trí người kia ít, tức là bởi vì do người này kiến thức nhiều, người kia kiến thức ít. Cho nên từ những cái kiến thức đó, mỗi người thì kiến thức là mỗi khác. Và mặc dù là Đức Phật ngài chỉ, thì có một điều đặc biệt chúng ta để ý là thế này. Khi Đức Phật khai thị đó, thì tùy người mà Đức Phật khai thị, tại vì cái người đó đang làm như thế nào đó, thì ngài sẽ khai thị đúng với cái trường hợp mà người đó đang làm, để cho người đó thấy ra được cái thực sự đang là nên người đó là cái gì. Toàn bộ đều là như vậy hết. Cho nên đó, đang là của Angulimala thì khác, đang là của năm vị Kiều Trần Như thì khác, mà mỗi vị Kiều Trần Như đó, năm vị đó cũng là mỗi vị mỗi khác. Rồi Yasa thì khác, Sariputta hay là Mokkalana gì đều khác hết. Mà mỗi người đó, là ngài sẽ tùy vào mỗi người để chỉ cho người đó thấy ra cái sự thật ngay đó, để người đó quay lại mà thấy. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên Đức Phật ngài nói là pháp mà Như Lai khai thị đó, thì pháp đó là Sandhichiko là thấy ngay, Akaliko là không qua thời gian. Và vì vậy cho nên là Ehipasiko trở lại mà thấy, quay lại mà thấy, Upanayiko là ngay trên cái thực tại đó, thì Pachatang Veditabo Venyuhi thì mỗi người liền tự chứng. Tức là người liền tự chứng này, người tự chứng đó đó, thì với điều kiện là cái tâm của người đó lúc đó là rộng lặng trong sáng. Còn nếu như mà cái người đó mà đầy cả những cái kiến thức, đầy cả những cái kinh nghiệm, đầy cả những cái chủ quan của mình á, cái tức là mỗi người á, nói tuy là nói khái niệm, tư tưởng, quan niệm, nhưng thực ra là mỗi người đều có một cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm khác nhau hết, không phải ai cũng giống nhau. Cho nên một lời Đức Phật ngài dạy thì chỉ có cái người đó là thấy đúng thôi. Đó. Chỉ có người đó mới thấy đúng. Nhưng mà khi mình bây giờ mình có cả hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người đọc cái bài kinh đó, nhưng mà cũng thấy. Tại sao khi Đức Phật nói ông Angulimala là dừng lại á, thì ông thấy ra liền. Mà tại sao bây giờ mình cũng đọc cái bài kinh đó, cũng có thể lặp lại đúng ý, nói là Như Lai đã dừng lại rồi, chỉ có ngươi chưa dừng lại, nhưng mà lại không thấy, không có giác ngộ gì cả. Và lúc đó đó, một triệu người đọc bài kinh đó thì lại hiểu một triệu cách khác nhau, một triệu cách khác nhau. Chỉ có ông Angulimala đó mới là thấy đúng cái chỗ mà Đức Phật ngài nói thôi, cho nên ông mới ngộ. Còn nếu như người khác á, bây giờ người sao đọc, thậm chí là có thể làm giảng sư, là giảng cái bài kinh đó cho mọi người nghe, nhưng bản thân người đó không chẳng ngồi gì hết. Đó là vì sao? Là bởi vì nó là qua cái, nó đã qua cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm của cái ngôn ngữ rồi. Đó. Nó có hai cái loại khái niệm, một loại khái niệm là khái niệm hình tướng, và một khái niệm là khái niệm ngôn từ. Đó. Thành ra bây giờ mình, khi mà Đức Phật ngài giảng trực tiếp á, tuy là nói nhưng mà thực ra là trực tiếp. Thí dụ như bây giờ thầy nói đây là cái hoa hồng, thì cái chữ mà thầy nói là đây là cái hoa hồng á, thì đó chỉ là cái ngôn từ thôi, chỉ là khái niệm thôi, nhưng mà Nhưng mà cái người, mọi người ở đây có thể thấy trực tiếp đó. Có thể thấy trực tiếp. Cho nên khi Đức Phật Ngài giảng á, thì Ngài nói thì là cái người nghe là, cái chính cái người nghe đó đó là trực tiếp là thấy liền. Mà người, người sau lại đọc mà lại không thấy ra. Nhưng mà nếu như một người nào nó sống trải nghiệm, chiêm nghiệm, thường soi sáng lại mình, thì đọc, đọc cái câu chuyện của Angulimala cũng thấy ra, mà đọc câu chuyện của Đức Phật giảng cho năm vị kiều trần như cũng thấy ra, mà đọc Đức Phật nói cho giác gia cũng thấy ra, là bởi vì, hoặc là nói với Mahaya thì cũng thấy ra, bởi vì khi cái người đó có trải nghiệm thực á, thì mới thực sự là thấy ra cái điều mà các vị đó họ thấy ra cái Đức Phật Ngài chỉ dạy, Ngài khai thị. Và trong đầu Phật á, là chỉ có một cái từ gọi là khai thị. Khai thị tức là chỉ ra cho thấy. Chỉ ra cho thấy. Mà cái trường hợp cái người đó đang là như vậy, cho nên chỉ ra là thấy liền. Còn mình bây giờ qua cái khái niệm tư tưởng quan niệm, rồi mỗi người thì khái niệm mỗi khác, suy nghĩ mỗi khác, tạo ra một quan niệm khác. Cho nên bây giờ đó, tất cả cái phương pháp tu tập hay là các cái pháp môn mà người sau chế định đó, thì nó mang tính chất là quan niệm. Tức là quan niệm người này tu riêng kiểu này, quan niệm người kia tu kiểu kia, quan niệm người nào tu kiểu nào. Có thể là vì do cái căn cơ của cái người đó. Ví dụ như cái vị thiền sư đó họ hiểu như vậy, rồi họ hành như vậy, rồi họ thấy như vậy, cái bắt đầu họ mới là họ mới truyền đạt cái mà thấy biết của mình đó. Nhưng mà thực ra cái đó mới thật sự là chỉ là cái kinh nghiệm cá nhân, chứ không phải là giác ngộ, không phải là giác ngộ sự thật. Giác ngộ sự thật á, thì một người ở bên Đông, một người ở bên Tây, hai người có thể nói ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà khi nói đến sự thật á, là hai người đều cùng hiểu hết, cùng nhận ra được liền. Đó. Cũng như bây giờ mình, cái người mà giác ngộ đó, thì liền thấy ra tại sao Đức Phật Ngài nói câu đó mà Angulimala là giác ngộ. Tại sao mà giác xa là giác ngộ, năm vị kiều trần như giác ngộ. Và vì sao mà năm vị kiều trần như là giác ngộ chậm, trong khi ông Ba Hy Gia là không tu hành gì cả, mà là giác ngộ nhân. Mà năm vị kiều trần như thì tu khổ hành quá chừng quá đổi rồi, mà lại là giác ngộ chậm. Chính đôi lúc chính cái phương pháp, chính cái pháp môn mà người đó tu là trở ngại cho cái việc tu của người đó, cái việc mà giác ngộ của người đó. Cho nên thầy mới dùng từ là soi sáng thực tại, tức là trực nhận hay là soi sáng cái thực tại đó ngay. Cái thực tại nó đang là như thế nào là mình soi sáng hay là trực nhận nó ngay, chứ không phải là qua lời Chúa hay là qua lời Phật hay là qua bất kỳ ai hết, mà là phải trực nhận bằng chính cái tâm rộng lành trong sáng ở nơi mọi người. Đó. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Nếu mình nhận ra được cái điều này rồi á, thì lúc đó mình sẽ thấy rằng là mình có thể sống trong đời sống, tiếp xúc với mọi chuyện, thì mình thấy là như lần đầu tiên thầy giảng trong cái khóa này á, thì thầy nói là tất cả mọi chuyện trong cuộc đời này xảy ra hay là tác động đến với mình đều là để giúp mình thấy ra trên mình đó. Có một cái tác động nào đó từ bên ngoài mình mới thấy là lúc đó mình tham hay là sân hay là tâm mình lúc đó là sáng suốt bình thản hay là cái gì đó. Thì té ra là nhờ cái bên ngoài đó nó tác động vào làm cho mình mới thấy ra, để xem thực cái thái độ phản ứng của mình ra như thế nào, cái thái độ ứng xử của mình ra thế nào. Cho nên á, bây giờ không cần biết là người đó là tu tới đâu hay là học tới đâu, kiến thức như thế nào, nhưng mà cứ nhìn cái cách ứng xử của họ đó, cách sống, cách ứng xử của họ đó, thì mình sẽ thấy ra được là người đó trình độ giác ngộ họ tới đâu. Đó. Tại vì nếu mà một cái người mà họ trước mọi cái được mất hơn thua thành bại vui khổ, mà họ tâm họ vẫn bình thản là bởi vì họ thấy hết rồi, họ đã từng trải qua những cái đó, họ đã từng có thành công, có thất bại, có được, có mất. À, vì vậy cho nên á, thực ra là mình nói tu thì nhiều khi nó hơi chủ quan. Ví dụ như giờ mình nói là đạo này thì tu theo kiểu này, đạo kia tu theo kiểu kia, rồi ngay cả trong Phật giáo của mình là tông phái này tu theo kiểu này, tông phái kia tu theo kiểu kia. Nhưng mà chân lý thì nó chỉ là một, chân lý thì nó giống nhau. Cho nên á, chính cái mà đôi lúc nếu mình mà không đi đúng hướng á, thì chính những cái phương tiện thiền xảo, chính những cái pháp môn, chính những cái phương pháp tu tập là trở ngại cho sự giác ngộ. Bởi vì nó trở thành một cái quan niệm, trở thành một cái khuôn mẫu mà làm cho mình là muốn nhìn á, là phải qua cái khuôn mẫu đó, muốn nhìn là phải qua cái quan niệm đó, chứ không phải là nhìn thẳng, không phải là thấy thẳng, nghe thẳng. Như Đức Phật Ngài nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Cho nên cho dù các vị có theo tôn giáo nào, hay là theo tông phái nào, hay là theo pháp môn nào, thì cũng phải là biết cách buông xuống hoàn toàn, để chỉ trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thôi. Và không lệ thuộc vào ai cả. Đức Phật là chỉ khai thị. Bởi vì trong họ có tất cả hết rồi. Tất cả mọi yếu tố là trong họ đều có. Cho nên bây giờ họ nghe và họ thấy ra được những yếu tố đó, thì bây giờ họ chỉ cần là biết sử dụng những cái yếu tố đó trong chính mình. Đó. Chứ không phải là không phải theo người khác. Những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy không phải là công thức mà Đức Phật đưa ra, mà là bức Đức Phật Ngài chỉ cho thấy là những cái yếu tố mà mình có sẵn ở trong mình á, thì trường hợp nào thì mình sử dụng cái gì đó. Đơn giản là vậy đó. Cho nên người mà từ soi sáng lại á, thì sẽ là biết cái cách ứng xử đúng với mỗi trường hợp khác nhau, không có cái nào giống nhau hết á, không nhất định một cái gì hết á. Cho nên cái người đó mới là hoàn toàn tự do. Hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ cái gì cả. Không, cho nên thầy mới nói là bây giờ ai tu sao được hết á, bởi vì mọi người đang thế nào thì người đó chỉ có trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra chính mình thôi. Đó chính là tu đó, tức là mọi người thì sống mỗi khác. Tu tức là mình sống đúng pháp. Và bây giờ mọi người đều sống đúng pháp. Mà pháp thì là ở đây mình á, chứ không phải là pháp của người khác. Cho nên á, khi mà mình thấy pháp mà mình sống đúng pháp thì mình không lệ thuộc vào bất kỳ ai cả. Không phải mình nói là mình theo đạo Phật là mình lệ thuộc vào Phật, mà lệ thuộc vào người này, vào người kia, không có lệ thuộc ai hết. Bởi vì pháp là cái lời Phật dạy á, là cái giới thiệu pháp, chứ không phải là bây giờ mình cứ nói là lời Phật dạy là pháp, nhưng mà thực ra không phải. Lời Phật dạy là chỉ giới thiệu pháp. Cho nên mình quy y pháp là quy y cái chân lý, quy y cái sự thật. Còn Đức Phật á, là khai thị, tức là chỉ cho mình thấy cái sự thật đó. Nhưng mà nếu mà chỉ trực tiếp á, thì ngôn ngữ không quan trọng. Chẳng hạn như thầy nói, thầy không nói gì cả, thầy chỉ cái này cũng được, thì mọi người đều thấy liền, chứ không cần phải nói. Cho nên cái ngôn ngữ nó không quan trọng, mà là cái chỉ, mình thấy được cái mà Đức Phật chỉ, cái đó mới quan trọng. Mà Đức Phật lại không phải là chỉ cái ở nơi Ngài. Ngài không có nói là xem ta đây này, cái này ta đang thế này cũng phải vậy. Mà là Ngài chỉ cái người nghe đó đang là như thế nào. Chẳng phải Ngài chỉ đấy Ngài. Vì cái điều mà cái người đó ngộ đó là ngộ ngay nơi chính bản thân người đó, chứ không phải là ngộ ở đâu khác. Trên cái thân mục trường này là tập đế, khổ đế, hay là đào đế, diệt đế. Đó, là trên thân mục trường này. Trên thân mục trường của mỗi người á, Đó. Cho nên mọi người phải tự thấy ra được là cái gì đưa đến phiền não khổ đau, cái gì chấm dứt phiền não khổ đau. Ở ngay nơi chính mình, đơn giản là vậy thôi. Là hết rồi đó, đạo Phật chỉ có chừng đó thôi. Ngài chỉ có cái gì chừng đó thôi. Khi Đức Phật Ngài nói là Như Lai dừng lại rồi, còn ngươi chưa dừng lại. Thì chưa dừng lại tức là đang tập đế khổ đế. Còn dừng lại rồi tức là đạo đế diệt đế. Thì cũng là nói có mấy chữ đó thôi, nhưng mà vẫn là Đức Phật Ngài vẫn nói tứ diệu đế, nói tứ thánh đế, chứ không phải nói, tức là nói với bốn sự thật đó. Rồi nói với ba hy gia vậy, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, thì đó là đạo đế diệt đế, không có bạn ngã ba hy gia trong đó, tức là tập đế khổ đế. Thì tất cả những bài kinh mà Đức Phật Ngài nói đều cũng là một cái cốt lõi đó thôi. Cái cốt lõi là quan sát để thấy ra cái gì mà nhận thức và hành vi nào mà sai xấu đưa đến phiền não khổ đau thì buông. Buông đó chính là nhất hướng xả ly ly tam đoạn diệt. Buông buông hết thì nó an tịnh. Mà an tịnh á thì an tịnh tức là không còn mây nữa đó, không còn mây che nữa. Thì mặt trời trí tuệ chiếu sáng, mặt trời trí tuệ papasara chitta đó đó chiếu sáng, mặt trời trí tuệ chiếu sáng thì đó chính là chánh trí giác ngộ niết bàn, đơn giản là vậy thôi. Vì vậy mà bây giờ chúng ta không cần phải làm gì cả, đơn giản là chúng ta chỉ cần luôn soi sáng lại chính mình trong cái bối cảnh mà mình đang sống, hay nói một cách khác là thường tròn vẹn rõ biết, đơn giản là vậy thôi. Thường tròn vẹn rõ biết, đi cũng rõ biết, mà chỉ tròn vẹn ở đấy tức là không bị cái khái niệm tư tưởng quan niệm xen vào, mà chỉ thấy cái pháp như nó là thôi, chứ không có để cho khái niệm tư tưởng gì xen vào. Nhưng mà mình á, khi mình bị cái phương pháp hay là cái pháp môn hay là pháp môn phương tiện hay cái này cái kia, tức là mình đã bị cái khái niệm tư tưởng quan niệm xem vào rồi, mất đi cái trực tiếp. Tất nhiên là có người nói rằng là tụi con chưa thấy mà thì phải qua phương pháp chứ, qua phương pháp sao mà biết được, thì cũng đúng. Tức là chưa thấy thì phải qua phương pháp thôi. Nhưng mà nếu mà mình cứ lệ thuộc vào phương pháp đó, thì nó lại trở thành là trở ngại. Đó, nó trở thành trở ngại. Ví dụ như một người bị té, cái bây giờ nó trật cái chân, bị bong gân gì đó, đi không được. Thì lúc đó người ta mới cho một cái chiếc xe lăn. Rồi bây giờ cứ ngồi trên xe lăn mà cứ đi hoài đó. Cứ ngồi xe lăn đi hoài bởi vì lệ thuộc vào cái chiếc xe lăn rồi. Cho nên bây giờ không thể tự đi được nữa. Cái xe lăn là phải đến một lúc nào đó phải bỏ nó đi để mình tự đi thì mới được. Chứ nếu mà mình cứ ngồi xe lăn hoài thì mình mất hết cái khả năng đi rồi. Đó. Cho nên cho dù có phải theo một phương pháp, một pháp môn hay là một phương tiện thiền sát nào đó đó, thì một ngày nào đó cũng phải buông đi, cũng phải xả ly ly tam đoạn diệt mới an tịnh được. Chứ không thể nào mà mình cứ bám vào cái phương tiện đó mà có thể là chánh trí giác ngộ niết bàn được. Nhưng mà tại vì mình nói là mình nói là mọi người mà đều mà có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có bị mất một cái gì hết á, thì là người nào cũng có thể thấy được. Chẳng thể nói là căn cơ trình độ người này, căn cơ trình độ người kia thế này thế kia được. Bởi vì mình ai cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý như nhau. Bên ngoài thì sắc thân hương vị xúc pháp như nhau. Mình nhiều khi á, cái căn cơ trình độ á, nó cũng phải là cái căn cơ trình độ, tức là cái đồ mà sáng, cái đồ mà an tịnh trong sáng đủ để phản ánh trung thực mọi thứ. Trình độ là như vậy. Cho nên cái trình độ là tính theo cái mà bị che lấp trói buộc nhiều hay ít. Hay nói một cách khác là bị bụi trong mắt nhiều hay ít. Nói theo ngôn ngữ của Đức Phật đó, là bị bụi trong mắt nhiều hay ít. Mà cái bụi trong mắt đó chính là mình phải cảnh giác á. Cái bụi trong mắt đó chính là những cái phương pháp, những cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm. Mà quan niệm bây giờ, cái quan niệm chính là thành phương pháp rồi, thành nó pháp môn, thành nó phương tiện thiền xảo rồi. Nó thiền xảo thật, nhưng mà cái thiền xảo đó nó chỉ có giúp một cái giai đoạn nào đó, giống như chiếc xe lăn là thiền xảo. Xe lăn là thiền xảo, nhưng mà xe lăn đó nó chỉ giúp mình một giai đoạn nào đó thôi. Còn mình phải tự đứng lên mà đi thôi. Chẳng thể mình lệ thuộc vào cái đó hoài được. Rồi bây giờ là có thể nói là tóm tắt những cái buổi giảng, từ 10 buổi giảng, 9 buổi giảng trước. Cho hôm nay là có thể nói là cái khóa 22 này á, nó cũng có một cái đặc biệt. Là những cái khóa trước á, nhiều khi thầy nói cái, khi thì nói cái này, khi nói cái kia, nhưng mà cái khóa này á, là thầy đặc biệt là tập trung vào cái cốt lõi của cái sự tu tập. Mà thật ra đó chính là mình sống trung thực, trọn vẹn, trải nghiệm để thấy ra sự thật ở nơi chính mình. Đơn giản là vậy thôi. Chẳng phải là cố mà rèn luyện tu tập gì cả. Bởi vì nếu mà mình cố mà rèn luyện tu tập để đạt được cái này cái kia hết, thì chính là mình đang làm cung rối cho bản thân. Đó, tự làm cung rối cho mình. Cho nên thầy gọi là cung rối cho bản ngã. Hoặc là mình theo một phương pháp của ai đó thì làm cung rối cho người đó, làm cung rối cho họ. Mà là pháp là đã hoàn hảo rồi, cho nên bây giờ mình chỉ lặng lẽ mà soi sáng để mà thấy pháp thôi. Đó. Bây giờ đặt câu hỏi.
Dạ, con đọc câu hỏi thứ nhất. Kính thưa thầy, xin thầy khai thị giúp con là tại sao ngày nay lại quá nhiều người bị trầm cảm hoặc các vấn đề thần kinh vậy ạ? Con có nghe các bài giảng pháp của thầy, thầy có đề cập đến chứng hoang tưởng, loạn thần có thể tới từ các tưởng mé mó. Ngày nay nhiều người trí thức do tâm tưởng yếu, nhiều mong cầu cũng dễ bị người âm xâm nhập làm rối loạn tâm thần. Sự khác nhau giữa hai trường hợp này là như thế nào ạ? Mong thầy từ bi khai thị giúp con, vì gia đình và một số bạn bè con cũng đang gặp các vấn đề thần kinh ạ. Con kính tri ân thầy.
Trầm cảm là một giai đoạn, mới một cái giai đoạn đầu của cái bệnh tâm thần, nhưng mà mới giai đoạn đầu là trầm cảm, rồi đến mà nó nặng lên á thì nó trở thành hưng cảm. Hưng cảm là bắt đầu là la hét phá phách rồi đủ thứ đó, là cái đó là hưng cảm. Và khi thì nó trầm thì trầm xuống quá sức, khi hưng lên thì là quậy phá quá sức, thì người ta gọi là tâm thần phân liệt. Tức là đúng rồi, không được là tách ra riêng một con người, mà nó tách ra hai hoạt động riêng. Đó. Nhưng xuất phát từ cái có thể là do cái cơ thể, do thể chất, ví dụ như mình làm việc quá sức, làm việc quá sức mình, nó làm cho cái cơ thể nó yếu đi, chịu không được những cái mà cái áp lực nào đó, cho nên á là nó mới sinh ra là bị căng thẳng, bị stress, bị căng thẳng. Mà từ cái căng thẳng đó nó làm cho cái người đó không có làm chủ được cái cảm xúc, cũng như là làm chủ được những cái suy nghĩ, trở nên rối loạn, bất an. Lúc đầu thì chỉ là bất an thôi, bất an mong muội, rồi dần dần đến rối loạn. Và khi mà cái rối loạn đó mà đến cái mức không không còn làm chủ nữa thì nó sẽ là phát sinh ra cái lớn hơn, là nó trở thành nó là hưng cảm. Rồi từ cái căng thẳng rồi thì cũng nói, mà cái căng thẳng đó một hồi á là bởi vì do cái chính là do danh lời hay là do cái gì đó, do cái mục đích nào đó, cho nên người ta phải phải đầu tư quá nhiều sức lực, một cái quá cái sức cái chịu đựng của mình, rồi nó mới sinh ra căng thẳng, sinh ra là lo âu sợ hãi, rồi rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc, rồi nhiều thứ. Vì vậy cho nên nó mới sinh ra cái trầm cảm là cái giai đoạn đầu. Nếu như mà biết á, nếu mình biết được cái nguyên nhân của cái sinh ra cái trầm cảm đó thì mình có thể là điều chỉnh được. Điều chỉnh khi mà họ thấu hiểu được ra cái nguyên nhân đó và họ điều chỉnh lại cái cách ứng xử, cái cách cái thái độ sống của họ thì có thể là giúp họ trở về lại bình thường được. Tức là nếu đúng cách thì họ vẫn có thể trở lại bình thường được. Nhưng mà khi có một cái từ thể chất này, ban đầu là thể chất, nó qua một cái lĩnh vực là vi tế hơn một chút xíu, là lĩnh vực tâm lý. Lĩnh vực tâm lý. Ví dụ như có người thể chất thì rất là tốt, nhưng mà bởi vì thức trí hay là thức tình hay là bị bức xúc gì đó, cái là cái tinh thần là bị bất ổn trước, tức là có người thì là do thể chất bất ổn trước, mà có người là do tâm lý bị bất ổn trước. Thì từ cái sự bất ổn đó thì mình không, nói chung là không có gọi là suy nhược thần kinh, suy nhược cho nên á là mình dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Do đó mới có trường hợp thứ ba, đó là trường hợp mà bị một cái lực bên ngoài chi phối, mà cái lực đó thường là mình gọi là lực người âm, lực cõi trên, nó là cõi trên, cõi đằng dưới gì đó, người thì nói đằng dưới, người thì nói cõi trên, nhưng mà nói chung đó là cái lực của một thế giới vô hình sống chung với chúng ta. Cái thế giới người âm á, tại sao mình gọi là âm và dương? Dương là bởi vì mình sống, mình có hữu hình, còn âm là họ sống vô hình, nhưng mà họ sống chung, có khi họ sống chung trong nhà, sống chung trong cái môi trường, nói chung là cái môi trường của mình với môi trường của họ là chung với nhau, không phải riêng. Cho nên có nhiều khi đó, nếu mà người dương á mà tinh thần ổn định, mà cái ổn định nhất á là luôn sáng suốt biết mình á, cái ổn định tốt nhất là sáng suốt biết mình. Nếu mà mình thường sáng suốt biết mình trong mọi hoạt động của thân, của cảm giác, cảm xúc hay là của cái tâm rồi như thế nào là mình đều rõ biết hết á, thì cái thế giới đó họ không có xâm nhập được. Nhưng mà khi mình mà hoặc là cái cơ thể bị yếu đi, hoặc là tâm bị rối loạn, nói chung là bất an á, thì lúc đó đó là cái thế giới người âm nó sẽ tác động vào đó. Cho nên mình cảm thấy là rối loạn thì cái sự khác biệt, có sự khác biệt là một bên á, là có thể nếu mà mình ba cái cách chữa nó khác nhau, một bất cách chữa mà của cái thể chất á thì mình có thể uống thuốc, mình có thể uống thuốc chẳng hạn như căng thẳng rồi mất ngủ chẳng hạn, thì bây giờ uống thuốc để an thần, để ngủ ngon, sống lại cho nó đúng tốt thì có thể là chữa được. Còn về cái mặt tâm lý đó thì có thể nếu mà mình gặp một cái người mà chữa trị tâm lý, gặp một vị sư chẳng hạn, một ông cha chẳng hạn, một linh mục mà người đó có hiểu biết về tâm lý đó, thì có thể giải tỏa tâm lý cho cái bệnh nhân, thì người bệnh nhân có thể hết, chỉ cần giải tỏa đó. Nhưng mà trong trường hợp mà người ấm á, trong trường hợp người ấm thì phải xử lý kiểu khác. Cái người ấm thực ra không phải ai cũng, cái người ấm nào cũng phá mình được đâu, không phải vậy. Vì mỗi cái thế giới nó có, mỗi riêng nó có quy luật riêng, cho nên không thể nào mà ai cũng muốn, mà cứ muốn gặp mình thì cứ phá, không phải như vậy. Mình nhất là khi mà cái tinh thần của mình mà ổn định á, thì không thể nào mà có cái người ấm không phá mình. Và mình cũng thường là những cái người đó có một cái oan trái, có một cái quan hệ gì đó, quan hệ tình cảm hay là thương yêu, hay là quan hệ tình cảm là thù hận hoặc là nợ nần gì với nhau đó, cho nên nó mới, cái người ông đó mới nhân cái lúc cái người này mà tinh thần yếu đi, tinh thần và thể chất yếu đi, thì họ vào họ điều khiển đó, cái đó. Thế thì bây giờ mình chỉ cần có một cách là mình giải cái oan khái đó đi. Bản thân cái người mà bị ảnh hưởng của người âm á, phải biết cách giải cái oan khái, rồi giúp cho những cái người âm đó họ thoát ra khỏi cái cảnh âm, để họ tái sinh vào những cái cảnh giới dương, chứ không phải là cảnh giới âm nữa. Thì họ sẽ được siêu thoát, mà họ siêu thoát rồi thì họ không còn là ảnh hưởng tới mình nữa. Thì có nhiều người chỉ cần như vậy thì họ hết, chứ họ không bệnh gì cả. Thể xác họ cũng bị gì, tâm lý họ cũng bị gì, chỉ là bị ảnh hưởng bởi cái người âm chi phối thôi. Thì lúc đó mình chỉ cần là làm phước hồi hướng hay làm cách gì đó mà giúp cho cái người âm đó họ siêu thoát là được. Đó.
Dạ, con xin đọc câu số 2. Dạ thưa Thầy, gia đình con có thỉnh một tượng Bồ Tát, nhưng do quá trình vận chuyển, không may tượng bị gãy cành liễu trên tay Bồ Tát, nhưng gia đình con vẫn kính cẩn thờ từ đó đến giờ. Vậy gia đình con có nên thỉnh một tượng khác về nhà thờ và gửi bức tượng bị gãy này vào chùa không ạ? Con xin cảm ơn Thầy ạ.
Bây giờ nó có những cái tượng mà người ta khảo cổ, người ta đào được đó là gãy tay gãy đồ hết, nhưng mà nó bây giờ là rất là quý. Bây giờ là gì? Là những món đồ cổ mà mất tiền lắm á, không được. Cho nên là cứ để đây, sau này làm đồ cổ. Thật ra là cái thờ cúng á, cái Đức Phật thì ngài dạy rất là cụ thể. Nó là khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì hoa trên trời rơi xuống rất là nhiều. Thì Đức Phật, ngài A Nan mới nói là thật là vi diệu, thật là một sự cúng dường cao thượng. Thì Đức Phật ngài mới nói là không, đó không phải là cúng dường cao thượng. Chỉ kheo ni thiện nam tín nữ nào mà sống đúng pháp, sống thuần pháp, hành đúng pháp, thì người đó mới là cái người mà thực sự là cúng dường Như Lai một cách cao thượng. Vì vậy cho nên không phải là thờ là chỉ tượng trưng thôi. Có khi mua một cái tượng mà không có tay có chân gì đó đem về thờ cũng được, miệng là mình tôn trọng thôi nhé. Cái việc mà thực hành đúng á, thì mới là cúng dường cao thượng. Thì còn thờ tượng thì sao cũng được. Ai tin tưởng gì cứ thờ đấy, nhưng mà làm sao mà nó cái mình phải tu, phải hành sao cho đúng á, đúng pháp á, thì cái đó mình mới là an vui hạnh phúc hay là giác ngộ giải thoát được. Chứ còn nếu mà mình thờ là cứ cầu xin không, Bồ Tát nghe cũng mệt luôn. Bồ Tát cứ ngồi trên đó mình thấy đó, tại cái nhà này sao nó cứ cầu hoài mệt quá. Bồ Tát cũng phải nghĩ chứ, đến ngày gì cũng cầu hết trơn, không cho Bồ Tát nghỉ chút nào hết đó. cho nên mất cái cành dương liệu mà có khi hay á, mất cành dương liệu rồi để cho mình bớt cầu đi nó hay hơn.
Dạ câu 3. Dạ thưa sư ông, trong công việc là nhân viên nên con phải nghe lời sếp, nhưng nếu sếp con bảo con làm sai thì con có nên làm không ạ? À? Tác ý là sếp nhưng con là người thực hiện thì con có phải đang biết sai mà vẫn làm không ạ? À? Nhưng nếu không làm thì con phải nghỉ việc mất. Và trên đời này không có công việc nào là trong sạch 100%. Con nên có hành vi và thái độ như thế nào cho phù hợp với pháp thế gian ạ? À? Xin sư ông chỉ dạy, con cảm ơn sư ông.
Trong pháp thế gian đó thì nó là tương đối thôi. Cho nên đó là trong thế gian mới có thiền và bất thiền. Nói là nhất niệm khởi thì thiền ác dị phân. Tức là mình đã khởi lên một cái ý gì đó rồi á, thì một là thiền, hai là bất thiền thôi. Cho nên là cái thiền với bất thiền đó là ở giữa đời này cũng khó mà phân biệt được. Thí dụ như thế này. Thí dụ mà cụ thể, mà một trải nghiệm của cái chùa này nè. Ở chung quanh này nó có nhiều cái lò gạch. Thì những người làm lò gạch có thể là họ có một tâm tốt. Họ nghĩ rằng là mình làm gạch ra để cung cấp cho người ta xây dựng. Họ nghĩ như vậy tức là làm rất là tốt. Nhưng mà họ cũng không lường được là cái khói lò gạch này ảnh hưởng hại đến những người chung quanh như thế nào. Cái khói lò gạch đó ảnh hưởng đến cái môi trường như thế nào thì họ không thấy. Họ chỉ thấy là họ sản xuất ra được gạch để cung cấp cho người ta thôi. Nếu như mà họ sản xuất ra gạch để mà lợi nhuận thật là cao, thiệt hại cho những người tiêu dùng chẳng hạn như vậy, thì họ là bất thiện. Còn nếu như họ mà nghĩ rằng là mình làm để cho người những người người ta xây dựng, người ta có thể có những cái vật liệu xây dựng để người ta xây dựng nhà cửa, với cái tâm lành như vậy thì gọi là thiện. Nhưng mà có một cái giả sử như tâm thiện như vậy, nhưng mà họ không lường được là khói lò gạch tức là ảnh hưởng tới người khác. Nhưng mà rồi bây giờ nó lại ngược lại. Nó lại ngược lại là cái khói lò gạch đó chính cái lò gạch mà nó bao chung quanh này mà nó nung lên á, mà mình khó chịu đó, bài khói bài đồ đó khó chịu đó, thì nó chính là nó làm cho cái đất của cái chùa này nó vượng khí lên, quả thành nó hài mà lên thanh lợi. Cho nên người ta nói là phục hề à chứ đó, hòa hề phúc chứ sợ ý, phúc hề hòa chứ sợ phục. Tức là nói cho dễ hiểu là trong phúc là có hòa mà trong hòa có phúc, nó luôn là có hai mặt. Đừng thấy là hòa rồi mình chế, thật ra trong cái hòa nó lại có phúc, mà mình đừng có thấy phúc rồi mình hám, trong phúc đó nó có hòa đó. Cho nên mình không lường được, nó thiền ác là không biết đâu nó được. Ông Angulimala ông giết người, nhưng mà qua giết người, chính nhờ qua giết người đó ông mới nhận ra được cái đau khổ, cái phiền não, cái tức là nói chung là qua cái giết người ông mới thấy thực sự là tập đế khổ đế là gì. Ông giác ngộ là nhờ ông thấy ra được qua mỗi cái giết người đó, là ông thấy ra được là cái sai lầm như thế nào. Cho nên Đức Phật này nói là ông giác ngộ liền. Vì vậy á, nếu mình xem cuộc đời này chỉ là cái trường học để mình nhận thức ra bản chất của cuộc sống, một mặt á là nhận ra được bản chất của cuộc sống, một mặt á là tâm mình đủ an tịnh trong sáng trước mọi cái bài học đó, đó chỉ có hai điều thôi. Cho nên Đức Phật ngài nói là cái thành tựu mà cao nhất của người giác ngộ đó là nội tâm thanh tịnh, thấy rõ các pháp. thấy rõ các pháp đấy không phải là thấy thấy rõ kiểu như khoa học, mà thấy rõ các pháp á, tức là trải nghiệm qua tất cả những cái được mất hơn thua thành bại vui khổ giữa cuộc đời. Nhưng bây giờ á, không còn dao động nữa. À, cái trải nghiệm qua tất cả mọi thứ đó đó, thì cái đó gọi là thấy rõ các pháp. Nhưng bây giờ á, nội tâm là thanh tịnh trong sáng. Thì trải ra là con người mình sinh ra trên cuộc đời này đó, trải qua nào là cái thiền, cái bất thiền, cái khổ, cái lạc, cái được, cái mất, cái đủ thứ hết trơn á. Mục đích để cuối cùng á, là trải nghiệm được mọi thứ. Và rồi cuối cùng là tâm mình trở về lại được với sự thanh tịnh trong sáng. Giống như cái cuộc đời giống như một cái lò, giống như một cái lò nung. Rồi mình mới muốn là tôi luyện cái sắt, cái thép, cái gì đó, đó. Nung cho thật là, cho nó thật là dữ, rồi cái đó mình mới là mình lấy được ra vàng ròng đó. Thì nó là vậy. Cho nên bây giờ thật ra cuộc đời tất cả những cái đó mình, nó có thiền, có ác, có đúng, có sai, có được, có mất, có hơn, có thua, đủ thứ, có vui, có khổ, đủ thứ hết đó. Mình nhưng mà mình xem tất cả những cái đó là cái bài học để mình giác ngộ hay thôi, được hay không thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ mình ngồi mà tính toán giờ thiền ấy, bất thiền này kia rất là khó. Tính toán hoài nó cũng ra được bởi vì đó, hồi nãy nói đó. Từ thiền nó sinh ra bất thiền, từ bất thiền nó lại sinh ra thiền. Cho nên Đức Phật này nói rất là rõ. Thiền là duyên của bất cho bất thiền, mà bất thiền là duyên cho thiền. Giờ trời ơi. Vì vậy cho nên bây giờ đại khái là thế này thôi. Nếu như cái việc làm của một cái công ty hay là của sếp của ai đó mà bắt mình làm một cái việc mà cái việc đó là hại mình, hại người nhiều thì mình không làm. Còn nếu như cái sai đó, nhưng mà cái sai đó là cái sai mà nó sai là nó không đúng thôi chứ không phải là không phải sai mà hại mình, hại người gì hết á, thì không sao. Cái sai đó cũng không sao. Nhiều khi cái sai đó có khi là tốt. Như thầy đi mua, hồi đó thầy ưa đi mua mấy cái đồ đồ gốm sứ đó. Mà thầy đi vòng hồi cái thầy mua một cái mà người ta bỏ. Mua một cái người ta bỏ. Vừa rồi đây này, vừa rồi thầy đi xuống dưới cái chỗ đó đi tìm khắp không có cái một cái nào mà thầy vô thầy mới chị tôi muốn mua cái này, trong nhà nó nói không, cái này nó hư rồi. Cái này nó hư rồi. không tôi mua cái này. Mua cái này bởi vì nhiều khi nó hư là nó lại đẹp. Cho nên cái sai đó thì không sao, có nhiều cái sai mà nó lại là trở thành là tác phẩm nghệ thuật. Nên cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt là mình phải xem có sự là cái đó nó có hại mình, hại người hay không. Cái đã cái tiêu chuẩn của cái thiền ác trong đạo Phật á là nó có hại mình, hại người hay không. Nếu như mình làm một cái gì đó mà hại nhiều người thì không nên làm đó. Dù cho là mình lợi nhuận cao đi nữa nhưng mà hại người là không làm vậy thôi.
Dạ câu 4. Dạ kính thưa sư ông, trong khi con đang nghe giảng pháp, con hay có liên tưởng đến những hình ảnh trong đầu, đôi khi có cả những ý niệm thiện và bất thiện. Con biết rõ ý niệm bất thiện đó sắp phát sinh, nên con cố gắng ngăn lại, nhưng nó vẫn phát khởi và lát sau thì nó tắt hẳn. Vậy làm sao để con dần chuyển hóa những liên tưởng ấy khởi lên trong đầu để có thể trông nghe chỉ nghe, trông thấy chỉ thấy? À, con kính tri sư ân.
Trong nghe chỉ nghe trông thấy chỉ thấy thì cũng dễ thôi. Bây giờ nếu mà trong đầu nó khởi lên thì mình chỉ thấy. Sao vậy? Bây giờ nó không khởi lên thì mình thấy không khởi lên, mà khởi lên thì mình thấy khởi lên, đơn giản vậy thôi. Tức là vẫn trông thấy chỉ thấy, chứ đâu phải bắt không khởi đâu. Không phải là bắt không khởi, mà là khởi lên thì mình vẫn thấy. Thấy khởi lên như thế nào, thấy sinh diệt như thế nào, đơn giản là vậy thôi. Cho nên khi mà cái, cho nên Đức Phật Ngài nói đó, khi tâm sân thì thấy sân, khi tham thì thấy tham, khi si thì thấy si, khi không sân thì thấy không sân, khi không tham thấy không tham, khi không si thì thấy không si, khi tâm loạn động thì thấy loạn động, khi tâm ổn định thì thấy ổn định, khi tâm trói buộc thì thấy trói buộc, khi tâm giải thoát thì thấy giải thoát, giải thoát. Tức là bây giờ nếu mình có khởi lên một cái niệm gì đó thì mình thấy được là được. Thế là không sợ niềm khởi, mà sợ không thấy kịp. Thế thôi. Tức là nếu mà niềm khởi mà mình vẫn thấy niềm khởi sinh diệt như thế nào là được. Chẳng phải là bắt tâm phải đứng yên. Không cần phải bắt tâm phải đứng yên. Mà khi cái tâm nó yên là bởi vì do nó là nó không bị chi phối gì cho nên nó yên. Còn nếu mà nó còn, giả sử như bây giờ thầy giảng đến cái đoạn đó, tự nhiên mình liên tưởng đến một cái gì đó, liên tưởng là tốt chứ đâu có sai đó, đâu có chuyện gì. Liên tưởng tốt đó, nhưng mà cái liên tưởng đó mình thấy, cái đó là một cái hoạt động tự nhiên của cái tâm, cho nên không cần phải bắt cái tâm phải đứng yên, mà chỉ là thấy, thí dụ như khái niệm thì mình thấy rõ đó là khái niệm. Tư tưởng thì mình thấy rõ đó là tư tưởng, mà tâm rộng lặng thì mình thấy là tâm rộng lặng, là quan trọng là thấy thôi, tức là rõ biết đó. Quan trọng là mình rõ biết thôi, chứ còn mình á thì mình nghĩ đến chuyện hóa, mà khi mình nói chuyện hóa đó thì nó lại là chuyện hóa một cách chủ quan là sai. Còn khi mình thấy, rồi từ cái thấy đó nó chuyển hóa đó thì là đúng. Đó, ví dụ như là cái sợi dây mà mình tưởng con rắn, mà bây giờ mình thấy là rõ là sợi dây rồi á, thì không phải mình, nó có hai cái đó. Một cái khi mình thấy sợi dây mà mình tưởng con rắn rồi mình sợ hãi, rồi bây giờ mình muốn chuyển hóa sự sợ hãi đó, mình mới cố làm cái này, cố làm cái kia, thì sự chuyển hóa đó là chuyển hóa chủ quan. Còn nếu mà mình thấy, mình quan sát để mình thấy rõ đó là sợi dây cả, thì tự nhiên nó chuyển hóa, tức là tự nhiên nó hết sợ, hết lo, vậy đó. Cho nên mình phải thấy rõ hai cái điều đó. Thêm một câu nữa rồi nghỉ một chút.
Dạ, câu 5. Dạ thưa thầy, con hay bị oan và gặp thị phi trong cuộc sống, nhưng con không cố ý và rất thận trọng trong việc ứng xử giao tiếp, đặc biệt với các sư, nhưng thị phi vẫn đến với con. Mọi người rất hay hiểu nhầm con mong thầy có thể chỉ dạy cho con về tình huống này, con nên làm sao cho đúng ạ? Con kính tri ân thầy ạ.
Hiểu lầm cũng là việc bình thường thôi, cho nên đừng có quá quan trọng cái chuyện hiểu lầm. Nhưng mà khi mà cái người khác mà họ phê phán hoặc là nhận định gì về mình thì đầu tiên là nên soi lại mình trước để xem thử họ nói có đúng hay không. Thì thường là mình cứ chạm tới mình cái là mình phản ứng liền, nhưng mà mình phải sáng suốt để xem thử cái điều đó nó có đúng hay không, mình có tạo ra cái sự hiểu lầm nào hay không. Bởi vì cái hiểu lầm đó cũng có thể là do mình tạo ra cái sự hiểu lầm. Còn nếu như mình quan sát lại và mình thấy là không có gì sai, đó chẳng qua là người ta hiểu lầm thôi, thì đâu có sao. Nếu mình xác định được là mình không có sai gì hết thì mình không có chuyện gì để lo lắng buồn phiền hết. Mà nếu mà mình có lo lắng buồn phiền tức là mình vẫn có bị chạm cái gì đó cho nên bị chạm cái gì đó cho nên mình mới phải lo lắng buồn phiền thôi. Còn nếu như mình trong sạch, hồi đó có một cái người đó làm trong ngân hàng, thì cái người đó làm cái được chọn vô trong một cái ban thanh tra, thì mới đi thanh tra các cái ngân hàng. Thì khi mình đi vô thanh tra cái ngân hàng á, thì phải thay đồ, tức là mặc đồ, dạ thường mình mặc đồ thường như vậy đó, thì mình phải thay đồ, mình mặc một cái đồ vô giống như trong nhà thương mà y sĩ hay là bệnh nhân là phải mặc cái đồ của bệnh của nhà thương á. Xong rồi á, là vô tình á, khi làm xong việc rồi cái á, thì cái người Phật tử đó mới đi ra trước. Đi ra trước, thay đồ rồi đi ra trước. Thì mấy người, có một người đi sau á, lại mất đồ. Mà không biết cái nhân là mất đồ là cái gì. Nhưng mà lúc đó ai cũng nghĩ là cái người Phật tử này lấy là bởi vì người này đi ra trước. Đó, thầy nó oan. Thì người Phật tử này rất là buồn. Rất là buồn đến kệ với thầy, thì thầy mới nói, mà họ chờ cái con có lấy không? Con nói không, con đâu có lấy. Để con lấy thôi chứ. Còn lấy con cứ tỉnh bơ đi. Còn á, khi đi làm việc á, là người ta cứ nhìn vô, người ta nói, nó bởi vì bị nghĩ là cái người lấy đồ đó. Cho nên khi đi làm việc thì người ta cứ nghĩ là cái người này lấy đồ. Hay là người này chầm chì, người kia chầm chì, tự thứ này. Nó còn cứ bình thản, đừng có vì vậy mà mình cãi lại hay là mình làm gì hết á. Mình cứ chịu đựng thôi. Cứ chịu đựng đó thôi. Vẫn vui vẻ với mọi người đó thôi. Rồi một ngày kia nó sẽ mà cái chính cái sự mà cái sự tự cái bình an của mình á, cái sự cái tâm tính của mình á, cũng là một cái cách để mà giúp để cho người ta thấy rằng là họ sai nhá. Cho nên cứ bình tĩnh thì đúng là sau một thời gian mà cứ bình tĩnh, ai nói gì nói, đừng có lo, tại mình đã xác định mình là không lấy mà. Thì bây giờ lương tâm của mình ăn thôi, mình không hổ thẹn với lương tâm của mình là được. Chứ còn bên ngoài họ nói thì nói thôi, bởi vì họ có quyền lý, họ cũng ghi là chuyện của họ. Còn mình trong sạch thì vẫn cứ trong sạch thôi. Và cho nên cái người đó mới bình tĩnh thì sau một thời gian thì cái câu chuyện nó làm được làm rõ là cái là vậy. Cho nên là mình bị oán là chuyện bình thường, nhưng mà cái oán đó nó cũng là giúp cho mình là một cái bài học để mà mình là có thể mà bình tĩnh sáng suốt trước cái oán là một chén bồ rất là tốt trong cái giác ngộ giải thoát. Cho nên đừng có sợ oán ở đời, thì oán là chuyện bình thường thôi. Nghĩ hả? Nghĩ một chút xíu.